A hai lượt nói thứ tướng y nhân y nơi trên do mê phát khởi, thứ tướng y nơi trên mà bị mê cho nên phát khởi. Đại huệ các thiết có ba thứ tướng, nghĩa là chuyển tướng, diệt tướng và chân tướng. Chuyển là nghĩa chẳng trụ, là các thiết niệm niệm chẳng trụ. Nghiệp là nghiệp của tam tế, trong luận khởi tính nói nó tam tế đó là chỉ cho cái nghiệp tướng theo trong luận khởi tính. Luận khởi tính nói riêng chỉ tướng ban đầu của tám thức. Ở đây nói các thức đều nhân bất giác vận động, nghĩa là trong luận khởi tính thì nói nghiệp tướng là chỉ cho cái thức thứ tám, nhưng mà ở đây thì nói cái bất giác vận động nó khác một chút. Tuy bất giác vận động mà niệm niệm chẳng dừng, hiện tại toàn không à. Khi bất giác vận động niệm niệm không dừng thì đã là niệm niệm không dừng thì nó có thiệt không? Cho nên nó là không, không thiệt. Không thiệt mà mình cứ lầm tưởng nó là thiệt. Tuy bất giác vận động niệm niệm chẳng dừng mà toàn thể đều trên, không riêng có chuyển tướng, diệt tướng à. Tuy nó bất giác vận động niệm niệm sanh diệt mà toàn thể là trên, như cái vụ hồi nãy, vụ mặt nước nổi sóng. Như vậy thì bao nhiêu lượng sóng nổi lên đó đều là mang nước theo, phải không? Có nước nó mới thành có sóng, thì mỗi lượng sóng đều là nước, phải không? Đó, vì vậy mà đều là nước, tức là đều là từ mặt nước phẳng mà ra chứ gì. Đó, như vậy thì bao nhiêu lượng sóng ở dưới mặt hồ đều từ cái mặt phẳng mà ra chứ nó gì lạ. Vì vậy cho nên nó niệm niệm tuy nó có sanh diệt mà nó là toàn là trên. Đây là đến nơi chuyển tướng, chuyển tướng, nghiệp tướng chỉ ra trên tướng. Trong chỗ sanh diệt ấy đầy đủ hành khí của Như Lai à, ngay trong cái sanh diệt đó đã sẵn cái chỗ thực hành, chỗ đi, chỗ ở của Như Lai à. Như bây giờ chúng ta tình niệm niệm nó đổi thay, nó sinh diệt, gọi đó là vọng tưởng. Nhưng mà trong cái vọng tưởng đó nếu dừng lại thì sao? Có Như Lai trong đó không? À, mà chính trong khi mình đương đuổi theo vọng tưởng có Như Lai trong đó không? À, như bây giờ con mắt mình thấy, thấy mà mình quên cái hay thấy, mình chỉ nhớ cảnh mình thấy. Thì khi nhớ cảnh mình thấy thì cái hay thấy đó mình quên nó, nhưng mà nó có hay không? Nó vẫn hiện hữu, phải không? Như vậy thì trong khi chúng ta đương đuổi theo vọng tưởng, cái chân nó cũng hiện tiền chứ đâu có thiếu. Như hôm trước vụ mặt gương, khi bao nhiêu bóng hiện trong mặt gương có mất không? À, ánh sáng mặt gương cũng hiện hữu, nhưng mà tại mình thấy bóng rồi quên gương, đó vậy thôi. Nhưng phải chứng mới biết, không thể dùng ý nghĩ được. Bồ Tát Thiên Thân làm luận nói, hành xứ của chư Phật Như Lai như có chân thức, không thể phân biệt quán sát như thế vào nơi thức không. À, là cái hành tướng của Như Lai chỉ có là cái chân thức, tức là cái phân biệt mà phân biệt chân thật đó, không thể phân biệt quán sát cái chỗ đó được. Nên như thế vào nơi thức không, những cái thức phân biệt quán sát đều là không, chỉ có cái chỗ chân thức đó nó mới hiện hữu. Thế nên y nơi thức nhập nhất thiết pháp vô ngã, chẳng phải bảo một bề chê trên thức vậy. Bởi vì ngay nơi thức mà mình ngộ nó thì mình được thấy các pháp là vô ngã, mà thấy các pháp vô ngã tức là trở về trên rồi, thì như vậy đâu phải là chê trên thức. Này đại huệ, nói được có ba thứ thức, nói rộng có tám tướng. Nghĩa gì là ba? Nghĩa là chân thức, hiện thức và phân biệt tự thức. Đại huệ, ví như hương tá gìn giữ sắc tượng, hiện thức ở trong ấy mà hiện cũng lại như thế. À, đây Phật đưa ra cái thí dụ để cho rõ ba thứ thức, chân thức, hiện thức, phân biệt tự thức. Và giải ba thứ tổng nhiếp tướng có tám thức, hiện là chỉ cho thức thứ tám, hiện thức là thức thứ tám, phân biệt là chỉ cho bảy thức trước, trên là tổng nhiếp hai thức, tức là tổng nhiếp hai cái thức hiện và phân biệt. Trên ví dụ như gương, ví dụ như cái gương, hiện thức dụ như ánh sáng của gương, vì ánh sáng của gương hay hiện nên gọi là hiện thức. cái bị hiện trong ánh sáng của gương, các hình tướng rành rõ, nên gọi là phân biệt tự thức. Như vậy thì những cái bóng hiện trong gương gọi đó là phân biệt tự thức. Để nhắc lại lần nữa cho rõ cái ví dụ Phật dụ trên rất như cái gương, phải không? Rồi ánh sáng của cái gương đó là dụ cho hiện thức. Rồi từ gương có ánh sáng, cho nên những cái bóng ở bên ngoài nó phản ảnh vào, thì cái ảnh hiện trong cái bóng, hoặc là thấy bóng nó có cao có thấp, có trắng có đen, có xấu có tốt, đó gọi là phân biệt, phải không? Phân biệt thì cái đó gọi là phân biệt sự thức. Như vậy thì cái phân biệt này nó không rời cái hiện, phải không? Và cái hiện này nó cũng không rời cái gương đó. Như vậy thì gương và ánh sáng và bóng trong gương, ba cái nói ba nhưng mà sao nó không có rời nhau được. Rời cái gương thì không có ánh sáng, rời cái gương thì không có bóng hiện, phải không? Như vậy thì bóng, ánh sáng và gương thì tuy nói ba mà không phải ba. Nói như vậy để biết về thức thể thì phàm thánh không hai, mà tác dụng mê ngộ vẫn phân. Về cái thức thể thì phàm thánh không hai, mà cái mê ngộ thì cái tác dụng đó mình vẫn phân chia rõ ràng. Cũng như khi nãy nói cái gương, thì cái thể của gương và ánh sáng của gương và bóng trong gương thì nó không hai, phải không? Nhưng mà mình phân biệt thì mình nói đây là cái gương, rồi đây là ánh sáng của gương, mặt gương, đây là bóng của ở trong gương, bóng điện trong gương. Thì như vậy thấy có bóng, thấy có ánh sáng, thấy có gương dường như ba, mà sự thật nó không có hai, không có ba. Như vậy thì chúng ta ngộ thì tất cả những cái bóng mà hiện trong gương đó mình biết nó là bóng và ánh sáng không rời mặt gương đó, đó là ngộ. Còn nếu chúng ta mê thì thấy bóng trong gương cho đó là bóng thiệt, mà thấy bóng trong gương cho là thiệt á, là cảnh là người thiệt, từ lúc đó còn nhớ gương không, nhớ ánh sáng gương không? Phật tánh dường như bị lưu chuyển, tạ thuyền đi thấy bờ chải, đều không có sự thật. Phật tánh dường như có lưu chuyển, giống như thuyền đi bờ chải. Thì trở lại cái ví dụ gương, thì mình thấy như cái gương sáng bóng hiện, khi có những đối cảnh thấy bóng hiện, và đối cảnh bây giờ đi thì bóng sao? Bóng nó mất. Thì như vậy đối cảnh đang đến thì bóng hiện, đối cảnh đang đi thì bóng mất. Như vậy thì người ta nhìn trong gương thấy như có bóng như không bóng, phải không? Mà bóng ở trong gương có đi có mất không, nhưng mà vì đối cảnh ở ngoài rồi tưởng chừng như bóng có đi bóng có mất. Cũng như vậy mình ngồi trên chiếc tàu chạy trong con kinh, thì mình ngồi trên tàu mình thấy tàu chạy ra thấy cái bờ kinh chạy, bờ sông nó chạy ngược lại, phải không? Thì cũng như mình ngồi trên chiếc xe mình thấy mấy cái gốc cây nó chạy, xe mình không có chạy mà gốc cây chạy, phải không? Đó là cái thấy sai lầm của mình, mà cái thấy sai lầm đó nó là cái chung của tất cả. Mà chúng ta có cái bệnh cứ cho cái gì thấy là đúng nè, tôi thấy rõ ràng, mà sự thật những cái thấy toàn là sai lầm. Như giờ ta lấy cái nhang ta quay, quay thật nhanh thì mình thấy một cây nhang là thấy một dòng lửa. Như vậy thì có dòng lửa hay không? Như vậy dòng lửa nó không thiệt, mà chỉ là một cây nhang thôi, phải không? Như vậy thì cái sức tác động nó quá nhanh, con mắt mình sao không kịp, thì nó biến ra cái tướng thấy một cây dòng. Như vậy thì tất cả cái thấy, cái hiểu của mình toàn là cái thấy hiểu bị quay cuồng đối với ngoại cảnh. Ngoại cảnh nó quay cuồng, mình thấy sao không kịp thì mình hiểu khác, mình thấy khác hết trơn, không tới nữa, phải không? Vậy mà ai cũng cho mình thấy thật không? Tôi thấy rõ như vậy đó, cho nên rồi cả nếu mà mình đừng có cái nhát nhúa thì mình sẽ có những cái tức cười. Thở nhỏ, mấy đứa nhỏ nó hay chơi với nhau đó, ban đêm cái nó muốn giả ma nó nhát, thì nó nhận cái cây nhang ở trong này nè, nghe cái nó hả không nó khư thấy đỏ đỏ trong miệng quán la trời. Thì như vậy đó, nếu mình không nhát thì mình nhìn lại sẽ thấy cái sự thật của nó, phải không? Còn nếu mình quán thì thấy vậy cho mình la nó là yêu quá gì đó, thì nó thành yêu quá. Như vậy thì tất cả những cái là thật của nó, nếu mình không có chín chắn nhận định thì mình dễ lầm. Mà hiện đời chúng ta lầm rất nhiều, nghe lầm thấy lầm đối với lầm, mà nghe lầm thấy lầm cho mình nghe lầm rồi ai nói nghe lầm giận, phải không? Mình thấy lầm mà ai nói mình thấy lầm cũng giận đấy. Cho mình là chân lý nhưng mà sự thật không có chân lý gì hết. Đó là để thấy rõ là chúng ta vẫn mê muội, từ mê muội rồi vọng chấp, những cái niệm hư dối, ngôn thuyết hư dối, lỡ nói ra cái gì cái đó, hồi nói thì lỡ lời suy nghĩ không kịp, nói ra rồi bị người ta bắt bẻ thì mình cũng phải bình dịch, phải không? Nếu cái đó sai thì chỉ bình dịch, hay là sai rồi chấp tay chịu lỗi, chấp tay chịu lỗi không? Biết mình nói vậy mà ít người dám chịu lỗi lắm, chứ cái chuyện nào mà hết lý thì nó sai, phải không? Đó cái bệnh của người ta là cái bệnh ít có ai chịu những cái lẽ thật, những lẽ thật lẽ ra nó phải như vậy mà mình lỡ mình nói khác đi, bị người ta bẻ rồi cái mình cũng tìm mọi cách để mình dịch lý này lẽ kia, tìm ta đá rồi chừng nào mà đối lý thì nó mới chịu thua thôi, chứ chưa đối lý thì cũng cãi. Bởi vậy cho nên nó có chuyện cãi giả, chứ nếu mà ai vừa thấy mình sai cái là nhận liền thì nó có cả, phải không? Mà đa số chúng ta cái bệnh nhã mang theo cái chấp nặng nề đó, bởi vì thấy ta là thiệt cho nên cái gì của ta nghĩ, cái gì của ta nói, cái gì của ta nghe, cái gì của ta thấy đều là chân lý hết, phải không? Bởi vậy nên nếu ai chê trách cái thấy, cái nghe, cái nghĩ, cái nói của mình thì đều nổi giận, nổi giận thì bình dịch tới cùng. Bởi vậy mới có đánh đập nhau, có mọi thứ khổ đau. Như vậy thì mọi thứ khổ đau căn cứ trên đâu mà có? Từ cái mê vọng mà chấp ra, từ mê vọng khởi chấp mà ra thôi, phải không? Nếu ai hết mê vọng thì đâu chấp, mà hết chấp thì đâu có khổ đau. Khổ đau không? Bây giờ giả sử như mình nói cái rất là gần, như khi mình đau, bị mệt, hoặc là bị đau bụng, bị nhức đầu, một cái bộ phận nào nó hành nhức thôi là nhức. Thì khi nó nhức đó, cứ làm nhức quá chịu không nổi, chịu nổi là sao? Còn la được còn chịu nổi, chịu không nổi là tắt thở. Vẫn còn chịu nổi, còn la ra rất là còn chịu nổi, chịu hết nổi là tắt thở chứ rất chịu nổi. Nhưng mà la chịu không nổi còn cứ rên hoài, chứ còn rên là còn chịu nổi. Cứ cho mình chết, à để cho bao lên nặng quá, mà nếu chịu nổi là mình quăng xuống liền, chứ mình đâu có còn mang này, còn chết đi được là còn chịu nổi. Nghĩa là chịu hết nổi là quăng, cái chuyện đó là như vậy. Mà luôn luôn mà cứ la chịu không nổi mà cứ còn la, la y nói là chịu không nổi. Đó là những chuyện tức cười của chúng ta. Mà thật ra thì cái đau đó, nói nó thật là chịu không nổi, nhưng mà xét kỹ là nó từng cơn rồi mất, từng cơn rồi mất, nhói cái mất, nhói cái mất, phải không? Nó cũng là cái tướng sinh diệt thôi chứ đâu có thiệt. Thành ra là ngang giả rồi chịu, nó quá, rồi quá không quá thì đi lớn. Có gì đâu, cứ làm chịu không nổi và anh chị. Vậy mà có nhiều người kiếp lên ta chịu không nổi không. Thấy rõ cái lẽ thực nó là như vậy, nên là nhiều khi mình tức cười thấy cái cuộc sống, cái chuyện nó không có phải như vậy, nhưng mà cứ tưởng như vậy hoài. Đại huệ hiện thế và phân biệt sự thế, hai thức này tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân nhau. Như vậy thì một bên hoại, một bên chẳng hoại, vẫn lần lượt làm nhân nhau. Hiện thế và phân biệt thế đều có hai tướng hoại và chẳng hoại. Chẳng phải riêng hiện thế là chẳng hoại, mà cho phân biệt thế là hoại. Bởi vì hiện thế và phân biệt sự thế, hai cái đó, nếu nó phân biệt sự thế thì nó là cái tạm ở ngoài hơn. Nhưng mà hai cái đều có mang tính cách trên trong đó, cũng như hồi nãy cái vụ bóng ánh sáng và cái gương đó,
gương là thật trời là ánh sáng thì tương đối cũng là thật phải không, còn cái bóng đó mới là giả. Nhưng mà hỏi cái bóng mà mình thấy trong gương đó nó có rời cái gương không, thì như vậy tuy nó giả mà nó cũng không rời cái thật. Ánh sáng không rời gương bằng rồi, cái bóng cũng đâu rời gương, phải không? Như vậy cho nên kể cả cái phân biệt sự thức nó là cái tướng bên ngoài mà cũng không rời cái chân thật. Như vậy cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý không có cái chân trong đó, mà chính nhà thiền khai thác cái chân ngay trong mấy thức đó. Đó hiểu vậy thì mới thấy cái yếu chỉ ở kinh này nó liên hệ tới thiền tông. Nếu không hiểu vậy thì mình tưởng như nó có cái cách biệt. Cái tướng hoại của hiện thức là các thứ không thật, các thứ hư vọng ấy vậy. Cái tướng hoại của phân biệt thức là các tất cả căn thức. Tướng sai biệt của hai thức này do đó nói là hoại, song trong chỗ sai biệt vốn có trên tướng không sai biệt. Do bất giác từ vô thủy nên không sai biệt ảnh mà sai biệt hiện à, tại cái bất giác của mình cho nên cái không sai biệt nó bị ảnh mà cái sai biệt nó hiện. Thì như hiện giờ chúng ta sống có cái không sai biệt sẵn ở sáu căn mà chúng ta có thấy đâu, có nhớ đâu, phải không? Cứ sống theo, nhớ theo cái sai biệt. Vì vậy mà cái kia nó ảnh chứ không phải là không có. Sai biệt đã hiện thì không sai biệt càng ảnh, nên nó lần lượt làm nhân nhau. À, nếu cái này hiện tỏ rõ chừng nào thì cái kia càng ảnh thức chừng ấy. Nếu riêng cho hiện thức là chẳng hoại thì thức lưu trú giả dối lầm nhận là nhân chân thật. Bởi vì cái hiện thức là cái thức lưu trú, mà cái thức lưu trú nó không hoại thì nó là cái nhân chân thật sao? À, nếu riêng nhận thức phân biệt là hoại thì khi căng trần hội hợp cái gì làm đối hiện. Rồi nếu nói rằng cái phân biệt sự thức là cái sanh diệt, nó là hoại, nó hoại thì khi gặp cảnh là sao nó hiện được, làm sao nó phân biệt được. Thì như vậy trong cái hoại nó đã ngầm có cái không hoại ở trong. Thế mới biết khi mê thì nhân tướng có hai cái, hoại đành rành, khi ngộ thì lặng lẽ của nhất chân tỏ rõ. À, câu này kết thúc quá rõ. Đó là mình mê thì cái tướng hoại hoại nó đành rành, còn mình ngộ thì cái tướng nhất chân nó tỏ rõ không gì hết. Nếu rõ nguyên do tàn thức chuyển thuyết mới tin trở lại chân thì vọng diệt. À, mình hiểu được cái nghĩa tàn thức, nghĩa chuyển thuyết rồi, bây giờ mình biết rằng khi mình trở về chân thì cái vọng nó diệt. À, như vậy cho nên nói cách là trở về chân thì cái vọng diệt, hay ngược lại cái vọng diệt thì trở về chân. Với những cái chân làm sao trở về, thì chỉ có cái vọng diệt thì trở về chân. À, đại huệ về bất suy nghề quân và bất suy nghề biến là nhân có hiện thức. À, ở trong đây có nói cái quân và cái biến bất suy nghề. À, cái hiện thức quân và biến không thể nghĩ bàn. Hiện thức tức là nhất chân, chân như không tánh, niệm niệm bất giác quân thành vô minh, do đây tam tế đồng thời biến hiện. À, đây là nhân tướng quân biến không thể nghĩ bàn, như trùng đục cây bỗng nhiên thành chữ vốn chẳng có thật tánh. Như nãy dụ ở dưới mặt hồ, mặt hồ thì nguyên là phẳng, khi gió thổi thì nó là sao, nổi sóng, mà một lượng sóng nổi lên thì mấy lượng kia sao, à, nó theo đó mà nó dồn dập nó đuổi nhau, thấy không? Từng lượng dồn dập đuổi nhau, à, cái này rượt cái kia, kia đuổi cái nọ, chồng chập trên nhau. Đó là quân biết không thể nghĩ bàn. Và bây giờ nói lại trong tâm niệm của mình hiện giờ, như hiện giờ mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khi chạm tới sáu trần, thì chạm tới sáu trần mắt thấy cảnh đó và tai nghe tiếng đó, rồi thì sao? Nó có chứa được mày không? Sống ai nghe hay sống ai thấy cái cảnh người ta đánh lộn mà thấy rồi cũng bỏ qua, nhưng chiều sao tối ngồi thiền cái thấy hai người đến lọt hiện ra, phải không? Như vậy thì cái cảnh đó nó đã quân rồi cái quân vào rồi, cho nên nó mới biến ra lại cái hình ảnh, chứ hồi nó quân vô mình đâu có hay. Tới chừng nó hiện ra thấy hai người đến lọt ra, rồi thấy hai người đến lọt đó rồi cái Nếu nghe vừa thấy cái mình bỏ hết đi thì nó không có phun lại. Còn nếu mình vừa có hiện hai người đánh lộn mà sống ai rồi, cái nhớ lại cãi của họ, cái lời nói gì của họ, mình ôn lại chút kinh nguyên sâu nữa, à như vậy nó biến ra rồi nó quân trở lại, cứ vậy chồng chồng không có hết. Mà hỏi sự việc của mình quân biến thôi thì liên miên, có việc gì rồi bỏ qua liền không, à cứ rồi cái nhớ, nhớ là cái rảnh cái hiện ra, hiện ra cái ôn lại, ôn lại cái quân trở lại, quân trở lại cái là hiện ra rồi quân lại. Bởi vậy cho nên quân lâu quá bây giờ muốn bỏ nó, bỏ lần cũng không hết, vừa bỏ cái nó hiện trở lại, bỏ hiện trở lại, hoặc là bữa nay nó dừng, mai mốt nó hiện trở lại, do mình quân quá nhiều à. Bởi vậy nên cái câu chuyện gì mình thích hay là câu chuyện gì mình ghét, mình có kể một lần thôi không? Kể cho người này nghe rồi kể cho người khác nghe, có cái gì thích hay có cái gì ghét không bao giờ mình để mình chịu nổi, bởi vì nó quân thế này rồi nó phải hiện ra, hiện ra phải thốt ra lời, thốt ra lời cho nó quân trở lại nữa, cho nên rồi nó cứ nó dồn dập nó không có cùng. Gọi đó là bất tư nghị quân, bất tư nghị biến. Đại vệ nhận lấy các trần cảnh và vọng tưởng quân tạp từ vô thủy là nhân của phân biệt tự thức à. Mình nhận cái trần cảnh và vọng thức vọng tưởng quân tập đó từ hồi vô thủy tới giờ, lấy đó làm nhân cho cái phân biệt sự thức à. Thành ra tất cả phân biệt sự thức là thức thứ 6 cho tới 5 thức kiến đều là thuộc về phân biệt sự thức, nó lấy cái vọng tưởng quân tập làm nhân. Phân biệt sự thức cũng là nhất chân thức, do 6 tầng bên ngoài dẫn phát chủng tử tập khí kiến phần bên trong à. Thường thường duy thức học có chia ra kiến phần, tướng phần, rồi tự tướng phần, rồi có cái chức tự chức phần nữa. Thì kiến phần cho dễ hiểu, kiến phần là cái phần hay thấy, rồi tướng phần là cái phần bị thấy à. Rồi chứng phần, thì chứng phần nó là ở trong, rồi mấy cái đó nó sâu trong, thì giảng mất thời giờ. Đâu biết do mê chân tâm mà làm vọng tưởng, biến nội thức dường như hiện tiền à, nghe do cái mê chân tâm rồi chạy theo vọng tưởng, bởi vọng tưởng cho nên biến nội thức dường như nó có hiện tiền à, lại chấp nhận cái hiện tiền ấy mà phát huy hy vọng à, rồi mình chấp những cái phân biệt hiện tiền đó cho nó là thiệt, cho nên càng phát huy cái hư dối à. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói tự tâm thủ tự tâm, phi quyển thành quyển pháp, nghĩa là tự tâm mình nó dấy động rồi mình giữ lấy cái tự tâm mình đó, tức là giữ lấy cái phần dấy động của tự tâm mình đó, tức là phần thức đó. Vì vậy mà các pháp không phải quyển mà nó biến thành quyển là tại chỗ đó, đó thôi nghĩ.
Nguyện dĩ